vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quý thính giả đang nghe chương trình của SBS tiếng Việt và chúng ta tiếp tục với câu chuyện tối nay. Kính chào ông Kiều Tiến Dũng, tiến sĩ Kiều Tiến Dũng, thượng nghị sĩ tiểu bang Victoria.
Dạ, xin chào anh Xuân Ngọc và xin kính chào thính giả của SBS Radio Việt ngữ.
Thưa tiến sĩ Kiều Tiến Dũng, có lẽ là lúc này rất là nhiều bà con đồng hương Việt Nam cũng là thính giả của chúng tôi đang quan tâm tới cái việc đối phó với COVID-19 ở tiểu bang Victoria như thế nào. Các tiểu bang khác thì dần dần nới lỏng cái cách ly xã hội của họ khi mà tình hình có vẻ sáng sủa hơn và những con số nó tích cực hơn. Thế nhưng tại tiểu bang Victoria, trong khi vẫn còn chặt chẽ với chuyện đó thì lại xảy ra cái ổ dịch ở Cedar Mills. Không biết là chính phủ tiểu bang Victoria thì đánh giá như thế nào về tình huống như thế này và liệu có kế hoạch nào có thể thay đổi trong nay mai không ạ?
Dạ, thì tiểu bang Victoria là một trong những tiểu bang đầu tiên và có những cái biện pháp rất là chặt chẽ để mà ngăn ngừa cái sự lan truyền của bệnh COVID-19. Nhưng mà thì gần đây đã có những con số rất là khả quan. Tuy nhiên, giống như anh và các thính giả cũng được biết qua cái phần tin tức đó, thì tiểu bang Victoria trong vòng 4 ngày qua thì đã có thêm một số bị nhiễm mà trên 10 người. Đặc biệt ngày hôm nay, từ tối hôm qua tới hôm nay đã có 17 người bị nhiễm ở trong cái liên hệ tới cái Sedamit là một nơi để mà sản xuất thịt đó. Và thêm vào đó nữa thì có một số trường hợp ở Footscray trong viện dưỡng lão và đồng thời ở viện dưỡng lão ở Buckinghamshire Marsh. Thành ra con số đó làm cho nó không phải một sự báo động nhưng mà đã làm cho cái chính phủ đang đẩy mạnh, tiểu bang Victoria đang đẩy mạnh rất là nhiều về vấn đề mà thử nghiệm. Thì chúng tôi trong vòng 2 tuần, đã 1 tuần rồi, thì trong vòng còn vài ngày còn lại, chúng tôi muốn đẩy cái sự thử nghiệm đó lên đến con số 100.000 người ở tiểu bang. Thì tới hiện nay thì tiểu bang đã thử được 152.000 người và con số bị nhiễm trong những người bị thử đó thì tương đối là thấp, là 0.9%, tức là gần 1%. Tuy nhiên, đây là một cái sự thử nghiệm, là một sự quan trọng nhất để mà trước khi tiểu bang Victoria có thể nới gọn những cái vấn đề mà để mà đối phó với cái nạn dịch này, thưa.
Vâng, và ông Kiều Tiến Dũng chắc cũng thấy rằng rất là nhiều bà con đồng hương người Việt sống tại miền Tây của thành phố Melbourne mà ở nơi đây chính là nơi đang xảy ra sự việc liên quan tới cái ổ dịch mới. Và cái thông tin mới nhất chúng tôi nhận được đó là ngay cả nhân viên y tế ở một bệnh viện ở miền Tây Melbourne cũng đã mắc rồi, liên quan đến cái ổ dịch tại đây. Và vì thế mà mọi người cũng rất là quan tâm đến vấn đề đó. Ông cũng vừa mới nói đó là chính quyền tiểu bang và y tế của tiểu bang Victoria đang đẩy mạnh xét nghiệm thêm được nhiều trường hợp hơn nữa trước khi mà đưa ra quyết định chính xác xem là bước kế tiếp như thế nào. Vậy thì liệu rằng cái bước kế tiếp nó có sớm hay không? Và bên cạnh đó, đó cũng giống như cái lời kêu gọi của ông Scott Morrison đó, ông nói rằng là nếu như càng nhiều người Úc tải xuống ứng dụng COVID Safe thì nó sẽ mở ra một cái cơ hội để mà nới lỏng các cái biện pháp cách ly xã hội. Liệu rằng tiểu bang Victoria có căn cứ vào cả cái yếu tố đó nữa hay không ạ?
Dạ, thưa anh, có. Nó có 2 bước, thưa anh. Cái bước đầu tiên là thử nghiệm. Như tôi vừa mới kêu gọi, thì nếu mà đồng hương ở tiểu bang Victoria những cái triệu chứng về cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi, ho, đau nhức các cơ thịt á, thì nên đi thử nghiệm. Và đã có rất là nhiều cái chỗ mà để thử nghiệm trong khắp tiểu bang Victoria. Thì cái thử nghiệm là quan trọng nhất, tại mà khi mà chúng ta thử nghiệm được, chúng ta biết được là con số chính xác bao nhiêu người bị ở đâu và những cái con số tổng số là những người liên hệ tới đã có tiếp xúc với cái người đó trong quá khứ như thế nào, thì đó là bước thứ hai, là vấn đề gọi là truy cập hay là gọi là tracing. Thì nó hiện tại bây giờ tiểu bang Victoria cũng đã có cái vấn đề truy cập rất là cả tháng nay, thì những cái việc làm đó có một cái đội ngũ riêng biệt, những người này sẽ tiếp xúc với những người mà bị COVID-19 đó, rồi họ sẽ đi coi là trong quá khứ, trong vòng 14 ngày qua anh hay chị đã tiếp xúc với những ai, thì đó là việc làm bằng tay. Thì gần đây, cách đây khoảng vài ngày thì chính phủ liên bang cũng đã đưa ra cái lời kêu gọi là mọi người đều download để mà truy cập một cái app gọi là tracing app để mà bỏ vô trong cái máy. Thì đó là một cái phương tiện để mà giúp cái việc truy cập nó nhanh chóng hơn và tiện lợi hơn. Thì theo tôi được biết á, thì cái vấn đề truy cập bằng app đó thì nó có, hiện tại bây giờ nó mới bắt đầu, chính phủ liên bang rất là kêu gọi mọi người muốn là 40% dân số Úc, và tuy nhiên chúng ta cũng chưa tới được bước đó. Cái bước thứ hai đó là mặc dù đó là một cái lời kêu gọi chính phủ liên bang, nhưng mà tất cả những cái dữ liệu trong máy và những cái luật pháp ở địa phương thì đều do chính phủ từng tiểu bang quyết định. Thì chỉ có cách đây 2 ngày thì chính phủ liên bang và tiểu bang mới nhận được những cái bản thảo về dự luật. Thì chắc chị sẽ, hiện tại bây giờ những người mà truy cập xuống thì đều có những cái dự kiện đó nằm trong máy của mình. Tuy nhiên về vấn đề mà sau này nếu mà người đó, một người nào đó mà được khám phá rằng mình mang bệnh đó, mình mang cái vi khuẩn đó đó, thì mới lấy cái data từ trong cái máy người đó ra, thì lúc đó thì chính phủ tiểu bang sẽ phải là người mà chịu trách nhiệm về tất cả những vấn đề đó. Dạ. Thì cái bước thứ hai về vấn đề cái đạo luật giữa liên bang và tiểu bang thì cũng vừa mới được nhận ngày hôm qua, tối ngày hôm kia, ngày hôm qua, thì nó còn có thể là vài ba ngày nữa. Thì nói chung lại có hai điều rất là quan trọng để mà chúng ta có thể mở rộng, nới rộng những cái điều mà ràng buộc trong cái việc phòng chống dịch này. Cái thứ nhất là thử nghiệm. Nếu mà bị những triệu chứng dù rất là nhẹ thì chúng kêu gọi đồng hương mình đi thử. Và cái điều thứ hai đó là vấn đề để mà truy cập để con những người đó đã tiếp xúc với ai trong quá khứ. Mặc dù là những người bị triệu chứng nhẹ thì đều có thể đi thử, và đồng thời những người mà làm việc tại nhà thương, những nhân viên về khẩn cấp này kia thì đều được quyền thử, nếu mà mặc dù không mang triệu chứng, hoặc là những người mà chăm sóc các vị cao niên ở mấy viện dưỡng lão cũng đều được kêu gọi để đi thử.
Và bây giờ chúng ta chuyển cái mối quan tâm đến những cái gói hỗ trợ đi. Trên liên bang thì mọi người vẫn đang nhận những cái gói hỗ trợ Job Seeker rồi là Job Keeper đó, nhưng mà có một cái gói hỗ trợ mà tiểu bang Victoria đang áp dụng tại tiểu bang này và khác với những tiểu bang và vùng lãnh thổ khác tại Úc, đó là gói hỗ trợ cho du học sinh từ nhiều các quốc gia khác nhau mà chúng ta đều biết là đa số rất là đông đến từ Trung Quốc. Tất nhiên trong đó có du học sinh Việt Nam, du học sinh Ấn Độ vân vân và vân vân. Thì lý do tại sao đến bây giờ cũng chỉ có tiểu bang Victoria áp dụng cái chính sách như thế này và nó khác với các tiểu bang khác, và cái hướng đi tiếp theo nó sẽ là như thế nào và chi tiết của gói này thì ra sao ạ?
Yeah. Xin trở lại một bước là trong liên bang thì họ có cái hai gói, giống như anh nói là một trong những người seeker, những người đi tìm việc á, thì đã sẽ tăng lên so với quá khứ là 1,100 hai tuần, và thứ hai là giữ việc là job keeper thì là 1,500 cho 2 tuần. Tuy nhiên nó có rất là nhiều vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất đó là chỉ cho những người đi làm hoặc là full time toàn phần hoặc là bán phần, nhưng mà phải làm một thời gian nào đó thì mới được. Và những cái gói mà cho những người mà để giữ việc đó lại không cho những người du học sinh hoặc là không có quốc tịch Úc hoặc không có thường trú tại Úc. Và đó là lý do tại sao chính phủ tiểu bang là Victoria là chính phủ duy nhất trong khắp nước Úc đã đưa ra sự trợ giúp cho tất cả các sinh viên. Các sinh viên đây đó là sinh viên người Trung Quốc, sinh viên Ấn Độ rất là nhiều, và con chó có luôn cả du học sinh của Việt Nam chúng ta. Thì những người này đã tới đây và đóng góp rất là nhiều vào vấn đề thứ nhất là tiền học phí, thứ hai là những cái sinh hoạt hàng ngày, và họ đóng góp rất là nhiều, và thứ ba nữa là một phần lớn các sinh viên đã đi làm những cái việc họ được quyền làm tới 20 tiếng một tuần. Thì những cái sự đóng góp vào trong cái nền kinh tế của Úc nói chung và trong tiểu bang Victoria nói riêng lên tới cả tỷ đồng. Mà nay trong trường hợp khó khăn như vậy là không có sự giúp đỡ, thành ra chính phủ Victoria đã đưa ra một cái gói hỗ trợ. Thì cái chi tiết thì nó cũng rất là đơn giản. Chính phủ tiểu bang Victoria sẽ bỏ ra 45 triệu để mà giúp cho các sinh viên du học. Trong đó thì chỉ cho một lần thôi anh, thì cái số tiền thì sẽ cho đến 1,100 đô Úc. Và đồng thời những người tùy theo trường hợp cũng có thể được 2,000 đô Úc để mà giúp trang trải những cái tiền mướn nhà, mướn phòng.
Cái trường hợp đặc biệt đó thì nó là tiêu chí như thế nào?
Dạ, đây là những người mà được sinh viên du học nhưng mà được quyền làm việc và có việc làm trong tiểu bang Victoria. Ngoài cái tiền 1,100 để mà vấn đề trang trải về thức ăn và những cái tiêu phí hàng ngày, thì có thể họ sẽ xin được cái tiền 2,000 để mà trả cho cái vấn đề mà tiền mướn phòng và mướn nhà. Nếu mà họ đã từng đi làm và trong tiểu bang Victoria này. Đó là một cái đặc biệt của tiểu bang Victoria so với tất cả những tiểu bang khác trong nước Úc. Thì sáng nay, chính phủ Victoria cũng đã có một cái gói hỗ trợ khác về vấn đề mà để mà giúp giữ những người làm việc đó, thì chính phủ liên bang không cho những cái cơ sở như là chính phủ tiểu bang, những công nhân viên của tiểu bang hoặc là công nhân viên của hội đồng thành phố được hưởng số tiền đó. Thì chính phủ tiểu bang sáng nay Victoria đã đưa ra một cái gói hỗ trợ, thì trong đó sẽ đưa ra tới gần 200 triệu đô Úc để mà giúp cho tất cả công nhân viên của tiểu bang, của chính phủ tiểu bang, và những người đó với điều kiện là họ đồng ý làm những cái việc khác mà họ đang làm, và những người này không cần phải là làm việc bao lâu, không cần phải có quốc tịch hay thường trú của Úc, và họ đều được giúp đỡ hết. Đó là một cái điều đặc biệt thứ hai mà đặc biệt của chính phủ tiểu bang Victoria mới có.
Vâng, còn cái gói hỗ trợ dành cho du học sinh tại tiểu bang Victoria thì nghe đâu đó hình như khoảng 45 triệu và trả một lần đấy ạ.
Dạ, tổng cộng là 45 triệu theo sự ước tính hiện tại, thì mỗi người học sinh sẽ được tới, có thể tới 1.100, và một số khác nếu mà có việc làm vừa là sinh viên và vừa đã từng làm trong quá khứ thì có thể sẽ được trợ giúp tới 2.000 đồng để mà trang trải cái tiền mướn nhà và mướn phòng.
Theo ông đó thì liệu rằng trong tương lai, bởi vì chúng ta đều biết là trên toàn nước Úc này thì đều có du học sinh quốc tế cả, thế liệu rằng các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác họ có theo chân Victoria không theo ông?
Theo tôi nghĩ đó là một điều tùy theo cái chính phủ tiểu bang, thì đây là một cái sự gọi là thứ nhất là có sự quan tâm, công nhận được cái sự đóng góp của du học sinh vào cái nền kinh tế của tiểu bang của mình. Chính phủ liên bang đã khẳng định từ đầu là họ sẽ không giúp. Còn những tiểu bang khác thì tôi không nắm rõ lắm, nhưng mà phải thứ nhất là phải biết được cái sự đóng góp của du học sinh vào cái nền kinh tế, và thứ hai là dám bỏ ra một số tiền để mà giúp cho các du học sinh. Vì chúng ta không thể mà trong lúc mà bình thường bao nhiêu người mang tiền tới về vấn đề học phí, ăn ở, đi làm, mà nay trong chuyện xảy ra như vậy họ không về nước được vì một số trường hợp không có tiền, vì một số trường hợp không có máy bay và nước họ đóng cửa, chẳng hạn như Ấn Độ, thì chúng ta không thể nào bỏ rơi được. Thì đó là lý do mà tại sao chính phủ Victoria đã quyết định ra cái sự hỗ trợ này.
Vâng, rất là cảm ơn Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng, thượng nghị sĩ tiểu bang Victoria tham gia chương trình với chúng tôi, chia sẻ những cái thông tin hữu ích trong thời gian này. Cảm ơn ông rất là nhiều, chúc ông dồi dào sức khỏe ạ.
Cảm ơn anh Xuân Ngọc và cũng xin kính chào thính giả của SBS Radio Việt ngữ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.